xin Đức A Di Đà.
Cái bản nguyện của ngài là cái bản nguyện
do kết tập 210 ức khỏi Phật lại, những trang nghiêm đó để tạo thành thắng duyên để mình lên đó mà thành Phật Bồ Tát Bất Thối Chuyển và thành Phật. Mình tin chắc chắn như vậy. À, tức là mình tin Đức Thích Ca mà trước khi ngài chỉ Đức A Di Đà là không phải là ngài tán dương Đức Phật một cách, cũng như là ở đây mình lại mình gặp người nào mình khen tặng mình khen thêm, không phải như vậy, mà khen một cách rất là thành thật. Mình tin Đức A Di Đà có cái bản nguyện như vậy và ngài có khả năng để giúp độ mình bằng cái năng lực bản nguyện. Là tin tuyệt đối vào cái bản nguyện. Và mình tin rằng là cái lời của chư Phật mười phương là khen ngợi tán dương cái pháp môn này và khuyên của mình nên đi. Thật sợ mình không tin nên phải lấy cái Phật mười phương ra mà hiện ra tướng lửa động dài, tức là tướng nói thật là chân thật để nói cho mình, để cho mình tin. Mà tin là tin cái gì? Tin là vào cái bản quyền lực của Đức Phật không thể nghĩ bàn. Người nào mà theo đúng bản quyền lực này chắc chắn sanh về cõi Phật. Mà trong cái bản quyền lực nó có nói hãy mà sanh về cõi ta thì nhất định đạt được cái chánh định độ, tức là được đạt được vị Bất Thối Chuyển, không bao giờ còn lôi sục nữa. Và có cái thọ mạng dài lâu đến nỗi là chỉ cần một đời thôi, tu tập thôi là thành Phật. Thì mình tin dứt khoát như vậy. Do vấn đề này mà chư Phật mười phương hộ niệm và gửi các Bồ Tát gì đó, không riêng gì Đức Phật Thích Ca mà quyền ký mong rằng là mình sanh về, quý vị ở đây sanh về, mà ngay luôn là chư Phật mười phương đều khuyến khích các vị Bồ Tát của mình sanh về đó luôn. Vì cái đó là cái trường để mà tạo đạo Phật. Và tin rằng là các vị tổ mà quần dương tịnh độ là do các Bồ Tát quá thân, các Bồ vị này là nói không có sai. Mình tin cái này là không phải là cái vấn đề cho thấy mình tin, mà tin qua cái thánh giáo lượng á. Thánh giáo lượng tức là qua lời nói của Bậc Giác Ngộ. Phải khởi qua cái niềm tin như vậy. Cái niềm tin này thuộc là thuần túy về đại thừa. Cái niềm tin này là vượt ngoài cái thấy biết, cũng như hồi sáng mình kể rồi đó. Mình phải có cái niềm tin như vậy để mình thì mình mới đi vào được pháp môn này. Là tin vào cái pháp môn tu nhãn sanh, căn cứ vào trong cái Ba Quyển Kinh đó là chánh. Thực sự là có nhiều quyển kinh nói về pháp tu tịnh độ lắm, nhưng mà chủ trương mà dạy nhiều nhất là trong Ba Quyển Kinh. Tuy là kinh nãy bị di tụng là một quyển, cái quyển đó nó gọi là A Di Đà Tiểu Bổn. Rồi cái thứ hai kinh là Phật Thuyết Vô Lượng Thọ Kinh, nó gọi là A Di Đà Đại Bổn. Thì quyển kinh đó nó nói lại cái bản nguyện lúc đó là Bồ Tát Pháp Tạng như thế nào, hay không đó. Rồi ngài mới phát cái tâm mà độ chúng sanh thành Phật, thì ngài mới phát ra 48 lời đại nguyện làm sao. Khi mà 48 đại nguyện thành tựu rồi thì khỏi nước ngài ra làm sao, thì diễn tả rằng khỏi nước là các Bồ Tát mười phương sanh về như thế nào. Thì mình đọc cho nó biết để cái niềm tin mình nó tăng trưởng. Những kinh thứ ba Phật Thuyết Quán Vô Lượng Thọ Kinh, nó tắt là Quán Kinh. Có nhiều người gọi là Thập Lục Quán, nó dạy cho 16 pháp quán tưởng, gồm có quán tưởng khỏi nước, quán tưởng thân tướng Đức Phật A Di Đà, quán tưởng thân tướng Đức Quan Âm, thân tướng Đức Thế Chí, thân tướng của hai hội thánh chúng, dạy cho những cái nhân để gieo sanh thượng phẩm, nhân gieo để mà sanh được trung phẩm, và nhân gieo sanh được hạ phẩm. Đó. Cái quán kinh là chỉ mình cái cách để tu. Thì trong quán kinh á, thực sự cái tha lực tổ thiện đạo mà chủ trương là nằm ở quán kinh, chứ không phải là nằm ở kinh Vô Lượng Thọ. Cái kinh Vô Lượng Thọ đó chưa hiển được cái năng lực mà nó gọi là tha lực cực độ của Đức Phật. Cái hạn như bây giờ luận 18 đi, đa số bây giờ người ta đều nói là luận 18 của Đức Phật là người nào nghe danh hiệu ta, thánh tâm tính nhạo, tức là tin ưa xưng danh và phát tâm mà muốn sanh về khỏi nước ta, nếu mà không sanh được thì ta không thành Phật cái nhé. Có cái tâm mình nghe mình phát tin, nó có nhiều điều kiện đó, rồi mình vui mừng, rồi lúc đó là làm cái đầu môn xưng danh, mất cái xưng danh nó cũng không ra được, mà còn phát nguyện nữa thì mới sanh được. Còn quán kinh đó, cái người đó không cần tin cái quán kinh mà hạ bối hạ sanh á, cái người ta là cũng được ác thế, mà cái nghiệp nặng nhất ở thế gian này là nghiệp giết chóc, thấy không? Cho nên mấy người mà đồ sở đồ giết chóc hàng ngày hàng năm làm nghề sinh sống không tin gì hết, nói Phật cũng không tu, không làm chút thiện căn nào cả, giờ cuối chết rồi vì cái ác nghiệp đó mở miệng niệm Phật cũng không được luôn. Nhưng mà sao lúc đó thấy sắp đã quả rồi, dù mình giết bò giết heo, thấy bò heo lại đòi mạng, tụi mình sợ, có cái tâm sợ thôi, thấy không? Thì tình cờ đó có người đứng kế bên, họ nói bây giờ sợ quá, thì giờ có người này nè, họ có cái pháp nguyện đó giúp cho quý vị thoát khỏi đó, còn đem quý vị về khỏi nước rồi đó, chỉ là
phát được một cái niệm gì, cái niệm sợ đó, mỗi quảng hồn mình xưng danh hiệu, có nghĩa là tâm nghĩ tới Đức Phật thôi, thì người đó cũng được về cõi Cực Lạc. Đó, cái quán kinh đó là cái cung tịch, cái hạ phẩm hạ tăng của quán kinh đó, về ngũ nghịch đại tội luôn. À, ngũ nghịch đại tội tức là giết cha giết mẹ đó, cái tội đó là bỏ vô giới địa ngục á, là ở hoài lâu xa lắm mới ra được. Thấy không? À, cái làm đủ thứ ác nghiệp. À, giờ cuối mà mở miệng niệm Phật cũng không được nữa. À, mà nghe danh hiệu à, không nghĩ đến Đức Phật nữa, mà thấy người ta niệm cái tâm mình tự nhiên bắt chước niệm theo thôi, cũng chưa khởi niềm tin nào hết. Cho thọ thấy người ta niệm thôi, mình niệm bắt chước niệm theo thôi. À, nhờ cái quay lực đó à, thì Đức Phật cũng tới để mà dẫn thanh được. Đó là cái tha lực, cái gọi là nó là cùng tuyệt đó. Thực sự là những người nào mà chủ trương thì tha lực cùng tuyệt đó, đều họ căn cứ vào cái hà phẩm hà sanh này nè. Tại vì kinh quán vô lượng thọ hiện vẫn còn đặt điều kiện xây dựng niềm tính, xây dựng cái nguyện tha thiết, xây nguyện hạnh nghiệp nhãn sanh. Nguyện 18 đó nó xây dựng rất là nhiều. Thấy không? Còn nguyện này á, bởi vì không cần cái gì hết trơn á. Thấy không? Tại vì nguyện này nói là cái bản nguyện chứ Phật đó là dành cho chúng tu phàm phu. Cái là tội ác, cái là nhiều không tu được. Giờ chúng ta nó nằm trong cái sự dòm ngó Phật nhiều nhất, và chúng ta nó là tội nghiệp nhất. Thấy không? Nên thành Phật là cái bản nguyện là độ tất cả chúng sanh, nhưng mà thực sự cái chúng sanh nó mới tội được lạc, nhìn như những đối tượng đó. Thành ra chỉ cần giờ cuối thôi mà chỉ cần con cái mà nhái ra người ta niệm lên thì nó đã gieo duyên với Đức Phật rồi. Tại vì nó không gieo duyên, nghĩa là Phật không có duyên, không độ được. Thấy không? Nhái người ta niệm Phật, ngay cái nhái người ta niệm Phật đó là cái gieo duyên. Cái gieo duyên đó rất là yếu, đâu có thất tâm, cũng có dính tâm trọng đó. Hoặc là nhớ Đức Phật thì cũng dính vào cái được cái duyên Phật đó, thì ngay lúc đó có cái duyên là tập dụng công đức của mình rất đi. Muốn dịu gì ở đây thì ta thấy nhìn ở đây, nhìn tới nhìn tôi ở đây, chắc chắn gì đó thì chưa ai không đi được cái duyên niệm quá trời đó. Giờ ra số đây là tu về tịnh độ phải không, có ai tu hôm không khác không à, thành ra chắc chắn là nó thiệt sự á. Nếu mình nói mình là tại vì mình vẫn còn nghĩ là mình dùng tự lực, mình thử nghĩ tự lực, tâm mình nó bất an, chính cái bất an nó làm cái chướng ngại trong đường độ. Thành nó nói buông thả hết, thả thân tâm thế giới, tức là thôi giờ tùy mặt cho ngài quyết định, mà không có lo nghĩ gì nữa. Thôi tôi biết ngài và tại trí, chắc chắn ngài biết căn duyên tôi làm sao. Khi mà giờ lâm chung của tôi những cái chướng duyên gì xảy ra thì ngài tác duyên gì để gỡ cho tôi, thì đó là cái nhiệm vụ của ngài. Ngài có nhiệm vụ độ sanh là tôi tác, tôi nói tôi hứa đi sau này, thì ngài phải ráng lo. Tôi mà đi không được á, là ngài không muốn bao nhiêu của ngài thôi. Ngài làm ra để hộ tôi, tôi là tôi muốn đi, là ngài làm cái làm sao, ngài tác duyên làm sao. Nếu mà thành ra cái gì nó thành ra đừng có sợ là mình tán loạn đi không được. Lúc đó Phật sẽ tác duyên làm cho cái gì có chánh niệm. Chánh niệm là thực sự cái gì không cần phải tạo, mà tự động thì lúc đó mình sẽ có. Tính tâm là nếu mình chưa có thì lúc đó Phật sẽ tạo cho mình có tính tâm bằng những cái duyên. Phật đắc như Phật ở đó nhìn cái nghiệp quả của mình vô lực, tức là cái sao có những nhân duyên đã gieo những cái gì thì Phật khởi nhân duyên đó trả lại cho mình. Thành ra những giờ những cái đó mới ổ những người cùng không được ép, cũng như là giết heo giết gà như trong kinh điển kể đó, ông Trương Thiện Hòa gì đó, đi được. Nếu không có những năng lực đó là không đi được, không độ được sao. Nhưng mà thật sự là Trương Thiện Hòa cũng có công phu tu hành, nên giờ cuối cũng có Thiện Tri Thức nhắc nhở sao. Chứ biết bao nhiêu người làm giờ ác duyên đó mà giờ cuối đâu có ai nhắc đâu, không ai nhắc mà sao những cái thiện duyên đó họ đâu có tin, họ đâu có dính mắt được, mà không dính mắt không gieo duyên thì Phật chỉ độ cho những người có duyên thôi. Mình không có gieo duyên với Phật cái xíu nào hết trơn, thì bây giờ Phật đó đem có thần lực của mình tới, hay là đem ghe đem xuồng tới rồi rước mình đi, mình không có duyên mình đi không được. Phật phải độ chúng sanh hữu duyên. Bây giờ nhớ chắc gì nha, Phật phải đưa sanh hữu duyên. Thành ngay bây giờ đó, mình niệm Phật, làm cái ta bắt chước người ta thôi, thấy người ta bắt chước. Bắt chước niệm Phật, mình như khi mình nhái, mình niệm vô Phật, nhái chơi, chọc chơi thôi. Thì cả đó sẽ là duyên rồi đó. Phải không? Thì Đức Phật nhân cái duyên đó thì có thể có những cái phương tiện thiện xảo để cho độ mình đi được. Trong kinh điển Nam Tông có kể cái Phật độ người hữu duyên á. Như có chỗ đó, một cái làng đó mà cái dân chúng đó thì khoảng 500 người vậy đó, mà cái dùng đó về dùng đó thì cũng ác lắm. Thành ra cái những người mà Phật tử mà đi theo Phật Thích Ca, nó mới nói Phật Thích Ca nói là dân chúng dùng đó. Nó còn quan giả, nó chưa biết đạo thôi, nó nhờ Phật lại dạy. Thì Phật mặt ngoài nhập định cho Phật nói, và nói khi một thiền viên đi đi. Một thiền viên có duyên với cái đá đó, một kia nói nó nghe. Còn ta là không có duyên. Mà Đức Phật không có tới. Thì quả nhiên một thiền viên tới, nói là người ta nghe nói rất là cái vùng độ hết, cái vùng đó được 500 người. Thì tăng chúng mới hỏi là tại sao Đức Phật như vậy. Thì nói là hồi xưa trong cái kiếp nào đó, một thiền viên làm tiền tu. Thì đó làm sao tốn mấy cây động một bài ổ âm nó bay ra, thì mới phát tâm thương xót, nói rằng là ta rồi sao cũng đụng chạm với người, cũng làm cho người mất tổ mất cái này kia, người ta nguyện là đời sao khi mà ta giác ngộ rồi đó, người ta nguyện tổ hết tất cả mới được mới thôi. Nhờ cái duyên đó đó liên hệ với người thường liên mà độ được. Thành ra nói là cái Phật pháp là phải độ người hữu duyên. Ở đây quý vị bằng đủ mọi cách, làm cách nào quý vị giao duyên với Phật là được rồi, nhất là giao duyên với Phật A Di Đà, vì người bị duyên nguyện lực của ngài. Tức là thành ra trong cái tiểu tổ của nguyện lực là Phật phải làm sao để cho mình đi được. Chứ mình tự nghĩ là mình làm cách nào để mình đi. Xin nhờ nguyện lực, tức là mình muốn đi rồi đó, thì nhiệm vụ của Phật đó là phải làm sao cho mình đi. Thành ra mình đừng có sợ có tán tâm hay là vọng tâm. Mình tán tâm thì Phật phải làm sao để cho mình lúc đó mình có định tâm bằng cách pháp duyên của ngài. Mình thất tính, mình không tin, thì Phật phải làm sao lúc đó để cho mình cái niềm tin mình tăng trưởng và tạo phụng tạo nghịch duyên gì không hiểu. Không cái trí tuệ của Phật á, thì Phật thấy cho Phật làm sao biết mình có duyên với một vị thượng đế thích nào chẳng hạn, rồi mình á có nhân duyên với một vị thượng đế thích nào mà người đó nói chắc chắn mình tin, thì tự nhiên những giờ lâm chung của mình tự nhiên người đó xuất hiện. Vì người khác nói gì không nghe, con cái nói chưa chắc mình tin, nhưng mà tự nhiên người đó mở miệng ra là mình chính liền. Cái nhiệm vụ đó mình giao hết cho ông Phật, mình không có tính toán cái gì hết, thì lúc đó mình sẽ đi được. Rồi cái tâm thứ ba là tâm sát nguyện hồi hướng. Ở đây á, khi mà ngày thiện đạo đặt ra đó, cái đặt ra tiêu chuẩn này là không phải đặt tiêu chuẩn cho hạ căn hết, thấy không? Mà đi tiêu chuẩn luôn cho ba căn, thì những cái trung bối hạ bối mà để phát thanh thanh được á, đều có cái tâm phải tin, phải muốn sinh về, tâm muốn sinh về, tâm muốn sinh về thực sự là nó cái năng lực, nó là cái tác năng chánh, nó là cái nhân chánh cho mình đi, tại vì mình muốn thì Phật mới dẫn thanh được. Còn giờ mình không muốn thì Phật tác chưa để cho mình muốn. Thấy không? Tại vì mình muốn mình đi chứ mình không có nắm thì kéo, phải không? Đó. Mình bây giờ mình có niệm Phật đó là mình có giao duyên với ngài. Nhờ cái giao duyên với ngài mà giờ ngài mới tới nói chuyện với mình được. Thấy không? Thì chỉ cần giao duyên với ngài thôi. Thấy không? Đó. Còn vấn đề mình chưa muốn á thì Phật tạo duyên cho mình muốn. Thấy không? Còn ngay trong hiện đời đó, mình nếu mà mình muốn tu mà đúng nghĩa tha lực nhất á thì mình nên có cái muốn, tại vì rất thật phải muốn mới đi được. Thấy không? Thành ra phải có cái hồi hướng phát nguyện tâm. Thì như tổ nói đó, thì trên những cái cõi Phật đó là cái cõi để thành Phật. Thành hồi hướng của người tâm nó phải có hai tướng. Cái tướng đi, tức là nguyện đi về cái cõi đó, cái môi trường để thành Phật, và tướng về. Sau đó là cái tướng trở về để mà độ tất cả những cái chúng sanh đang khổ não trong cõi này. Mà thực sự đó là thuộc về Bồ Đề Tâm. Thành ra nhiều cái gì tổ sư căn cứ vào cái lý luận này, người sư nói là cái nhân mà đi chánh của việc lạc phải có Bồ Đề Tâm mới đi được. Rồi theo cái gì nghĩ là cần không? Bồ Đề Tâm khó phát lắm à. Bồ Đề Tâm khó phát, nó phát thôi chưa hành nữa nha. Cái gì phát Bồ Đề Tâm thôi, tức là muốn độ tất cả mọi người đó. Thấy không? Tâm tâm có gì đó. Thực sự muốn độ hết mọi người không? Thấy không? Muốn độ địa ngục độ không? Độ hết tất cả chúng sanh nó khó lắm à, chứ không phải. Mọi chúng sanh đây là có chúng sanh muốn ghét là muốn bỏ anh ra ngoài rồi đó. Khác nó cũng là khó chứ không phải giỡn. Thực sự ra người nào mà còn nói rằng là cái Bồ Đề Tâm cũng là một cái tác duyên chánh, thực sự người đó hoàn toàn chưa tin tha lực, phải không? Cái gì mà chưa có Bồ Đề Tâm á thì Đức Phật sẽ tác duyên cho người khác. Tin tha lực là gì đó, mình không có cần khởi cái gì hết trơn á. Chỉ cần khởi cái là ok, bây giờ là tôi thấy là bây giờ tôi tin ông rồi, phải không? Chỉ là tin sâu là vào cái lời nguyện của Đức Phật là sẽ thật như ba có lạc, phải không? Chỉ gặp ngày để tôi thôi, thì còn cái gì mà thiếu á là nhiệm vụ ngày phải lo, phải không? Đó thì nó gọi là hoàn toàn tha lực. Hay mình còn nói là tôi phải phát Bồ Đề Tâm mới là tương ứng cái bản nguyện của chư Phật. Có nhiều tổ nói rõ ràng á, quý vị không có phát Bồ Đề Tâm vào tin sâu nguyện thiết hành trì miên mật vẫn không đi được. Vì tại sao? Vì cõi Phật là cõi Phật để thành Phật của chúng sanh, mà mình không có tương cái tâm thành Phật của chúng sanh, làm sao tương ứng với cõi mà đi? Mà nói rõ ràng vậy đó, tức là những người đó là chủ trương về nghiệp cảm nghiệp khởi, người đó phải tạo nghiệp tương ứng mới đi được. Mà tôi nói bây giờ cho quý vị tạo nghiệp, quý vị giàu phải tạo nghiệp cách mấy đi nữa đó cũng không đủ cái phước đức mà lên cõi Phật đạt được. Tại cõi đó là cõi báo hộ, tức là do công đức Đức Phật tạo ra, công đức tạo ra chứ không phải công đức của mình. Mình lên là mình lấy công đức Đức Phật bằng cái chỗ cư ngụ của mình thôi, chứ không phải công đức của mình lên cái nghiệp cảm của mình là không phải công đức đó, thấy không? Nếu mà nếu như nói về nghiệp cảm nhiên khởi thì bảo đảm mình lên không tới, nghiệp cảm thấy là khi mình sanh ra là do cái nghiệp của mình sanh ra, cái báo hộ nào, cái mức độ cao, xấu tốt đẹp xấu hay là thế nào là do, không nghĩa là mình do cái nghiệp của mình sẽ dẫn mình lên cái đó, mà cái nghiệp mình dẫn được tới khỏi cực lạc mà công đức mình chưa đủ phải hoàn toàn đưa mình lên Đức Phật. Thành ra có phát bồ tâm nói chuyện đối với Phật không những là thầy nghĩ người mà tha lực thì tối đó thì họ dẫn nặng bồ đề tâm, mà quý vị chưa có bồ đề tâm thì hoặc là Đức Phật các kiếp trong kiếp này quý vị sẽ có nhân duyên pháp bồ đề tâm, hoặc là quý vị lên khỏi lạc rồi thì tất cả những chuyện tri thức ơn đỡn Đức Phật thuyết pháp để cho tội ra vị pháp thành, gọi đó đào tạo là thành Phật. Thành ra chắc chắn là phải đào tạo gì bằng bồ đề tâm. Nếu gì có bồ đề tâm rồi, đa số trong kinh điển nói nếu có gì bồ đề tâm rồi mà tu về nó môn tịnh độ á thì sẽ lên từ trung phẩm ta lên, trung phẩm ta lên. Còn nếu gì chưa có bồ đề tâm á thì còn dính vào trong cái hạ phẩm hay là trung phẩm, cái bồ đề tâm nó rất là khó.